Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở sách trang 160. Chúng ta tiếp tục bàn về những điều liên quan đến sự thành tựu của pháp hộ niệm vãng sanh. Câu D: Phật pháp quá vi diệu, nhưng người tu hành còn nhiều sơ suất nên sự thành tựu trở nên hiếm hoi. Đúng không chư vị?
Đúng.
Có hai vế. Vế thứ nhất là Phật pháp quá vi diệu, thực sự quá vi diệu. Nhờ Phật pháp mà nhiều người khi ra đi có cái hiện tượng vãng sanh rõ rệt. Hồi giờ mình ít thấy, nhưng mà bây giờ đây rõ ràng là mình đã thấy. Hôm tuần trước có một vị sư ở Thái Lan đã ngồi vãng sanh. Trước khi ngồi vãng sanh, ngài ngồi trên tòa, ở chung quanh có đại chúng, xuất gia có, tại gia có. Ngài khai thị, rồi sau đó ngài nhắm mắt ra đi luôn. Rõ ràng vi diệu. Phật pháp đúng là vi diệu. Nhưng tại sao sự thành tựu lâu lắm mới thấy? Chứ vì đừng có nghĩ rằng là một vị sư đó ra đi như vậy là hàng ngàn người tu hành khác cũng ra đi như vậy. Không có. Một người ra đi an nhiên tự tại đối lấy hàng triệu người bị trở ngại. Nhất là cái hàng mà Phật tử tại gia chúng ta phàm phu bị nạn nhiều lắm. Nhưng mà chư vị thấy hồi hôm ở trên mạng Zoom, các vị đó cũng báo cáo hàng vạn người ra đi có cái hiện tượng vãng sanh vi diệu vô cùng. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người đã ứng dụng những cái pháp hộ niệm vô cùng sai lầm. Bắt người ta một tiếng nổ đem ra tắm rửa. Tắm rửa xong rồi vào. Vào đã tuyên bố người nữ không được vào hộ niệm, chỉ có người nam mà thôi. Đây là những người hoàn toàn không biết gì về pháp hộ niệm mà đem ra ứng dụng một cách sai lầm, làm cho chúng sanh gặp nạn, lại thêm nạn. Chính vì thế mà rất nhiều người sơ suất, vì sơ suất như vậy mà làm cho cái sự giải thoát của người học Phật bị ngăn chê rất nhiều. Mong chư vị phải chú ý. Là sở dĩ tại vì người ta sơ xuất mà sinh ra như vậy, chứ không phải là pháp Phật sơ xuất. Nhiều khi chư Phật chư Tổ xuống thế gian mà thấy nhiều người sơ xuất quá, các ngài cũng định lắc đầu. Đây là cái cộng nghiệp của thế gian. Trong cái cộng nghiệp mà đau khổ đó, xin chư vị hãy lấy cái biệt nghiệp của mình mà tìm đường siêu thoát đi. Biệt nghiệp ở chính chỗ nào? Là niềm tin của chư vị đấy. Người nào thực sự tin là người đó đã ứng dụng cái biệt nghiệp của mình. Chư vị nên nhớ, trong cái cộng nghiệp của thế gian có những cái biệt nghiệp cá nhân. Thì người nào mà tin tưởng vào pháp niệm Phật, tín nguyện hạnh đầy đủ, là người gọi là dùng cái biệt nghiệp của mình mà rời khỏi cái cộng nghiệp của thế gian mà đi về Tây Phương. Đó là cái lời mà Đức Thế Tôn nói, chỉ có người nào nương theo pháp niệm Phật mà xuất ly sanh tử luân hồi. Còn nếu mà không chịu nương theo cái cơ hội này thì với hàng phàm phu chúng ta đành phải trôi theo cái dòng người gọi là ức nhân tu hành, tìm ra một người đắc đạo, tìm ra một người thoát vòng sanh tử luân hồi quá khó. Mong như vậy phải nhớ. Câu hát: thời mạt pháp tu hành được thành tựu quá hiếm hoi, khi ứng dụng pháp hộ niệm mới thấy nhiều hiện tượng vãng sanh vi diệu, thật sự quý hóa vô cùng. Đúng không chư vị? Đây là cái điểm mà liên quan đến sự thành tựu của pháp hộ niệm đây. Chính vì thế mà khi Diệu Âm phát hiện được cái pháp hộ niệm vi diệu quá, Diệu Âm cứ nói rằng là suốt cả cuộc đời của Diệu Âm, khi có duyên Diệu Âm chỉ nói hộ niệm mà thôi, không nói cái gì khác cả. Diệu Âm chỉ khuyên chư vị là tu cao tu thấp gì mà chư vị biết được pháp hộ niệm thì chư vị sẽ thành tựu, còn không biết pháp hộ niệm thì tất cả những cái gì mà mình gọi là cao siêu là vi diệu đó mà thực sự sau cùng coi chừng là hí luận. Vì sao? Vì như ngài Đại Lão Hòa Thượng Trí Tịnh nói, chư vị muốn tu gì tu, chư vị muốn nghiên cứu gì nghiên cứu, chư vị muốn nói cao nói thấp gì nói, Nhưng mà sau cùng cái lúc lâm chung chư vị có thực hiện được cái chuyện đó hay không? Nếu thực hiện được chuyện đó thì đúng là chư vị có một cái pháp vi diệu để mà thoát nạn. Nếu chư vị không thực hiện được thì tất cả chỉ là hí luận mà thôi. Hí luận thì ai nói cũng được cả, hí là cho vui. Suy luận đồ nói cho vui, chứ mà thực ra thì đưa đến cái chỗ là sau cùng vẫn phải trôi theo dòng nghiệp lực của cái cộng nghiệp đó mà chúng ta chịu nạn. Mong chư vị hiểu được như vậy mới nói. Người nào thực sự tin được pháp niệm Phật hôm nay là những người đi theo biệt nghiệp, mà biệt nghiệp đó phải còn sự hỗ trợ tích cực và phải đi từ bây giờ, đừng có nghĩ rằng để tới lúc già rồi còn chết rồi mình mới thực hiện. Chính hôm chư vị có thấy những người mà người ta nói không, một bà cụ cũng muốn vãng sanh, một ông cụ cũng muốn vãng sanh, cũng biết hộ niệm, nhưng mà sau cùng rồi thì bà cụ đã chết đi, ông cụ chưa biết, cứ ngày ngày cứ nhớ bà cụ, hỏi bà cụ đâu rồi, bà xã tôi đâu rồi, không dám cho người ta biết. Tại sao biết hộ niệm mà không chuẩn bị trước vậy? Biết hộ niệm mà tại sao không lo trước vậy? Đến sau cùng làm sao mà lo đây? Bây giờ muốn giải cho ông cụ cái chuyện này không phải là đơn giản. Cho nên có nhiều người biết mà không lo, biết mà không chuẩn bị, biết mà không được đi từ A đến Z, sau cùng đến cái Z rồi làm sao chúng ta gỡ được cái X đây? Nó vướng cái chỗ MNOOB đó, làm sao chúng ta giải đây? Cả một loạt như vậy làm sao chúng ta giải? Hộ niệm là một pháp tu. Mong chư vị mà biết được cơ hội này, chính chư vị là chúng ta đây là những người rất là may mắn đấy. Chứ không phải là đơn giản đâu chư vị, đừng có khinh thường. Đừng có nghĩ là để lúc mà tối đó rồi chúng ta mới giải không được nữa. Làm sao giải đây? Một vị có một người anh, một người anh mình bị ra đi mà giải nạn không được. Tại sao? Tại vì vợ người anh mình cũng bị mê vào cái chuyện sai lầm, con của người anh của mình cũng đi vào con đường sai lầm, mình giải không được. Làm sao? Phải đi từ A đến Z. Thực sự là một pháp tu. Hộ niệm nó hướng dẫn cho mình phải gỡ ra, gỡ ngay từ bây giờ, chính mình phải gỡ, chứ đừng để đợi tới cùng rồi gỡ, gỡ không được đâu chư vị ơi. Thực sự đấy, chư vị có chấp nhận rõ ràng là một pháp tu cụ thể vô cùng ở trong pháp hộ niệm hay không? Câu y, nhiều người định nghĩa rằng làm việc thiện lành chính là sự tu hành đúng đắn nhất, đúng không?
Sai.
Đây là một cái mà phổ thông nhất của người tu học trong thời này. Tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Mẹ ăn thịt gà thì con mua thịt gà cho mẹ ăn. Mẹ muốn thịt heo con mua thịt heo cho mẹ ăn. Mẹ muốn đi chơi thì con đi chơi, cứ như vậy là thờ cha kính mẹ. Đúng không chư vị? Thành ra người ta nghĩ cứ là thờ cha kính mẹ mới là đi tu, mà thực ra gì? Cha mẹ mình có hàng vô lượng ông bà cha mẹ gì đó ở trong cái chỗ kẹt rồi mà mình còn chuẩn bị chui vào chỗ đó nữa mà không hay. Cho nên chúng ta phải định nghĩa cho rõ, vì định nghĩa sai lầm cho nên thường thường bị nạn dữ lắm. Thực sự pháp hộ niệm dạy chúng ta không phải là như vậy đâu, mà phải gỡ ra. Gỡ với đường gì? Làm thiện làm lành là phải làm, đừng chấp vào đó nữa nhé. Chứ làm thiện mà chấp vào thiện thì nói rồi, đi trên con đường thiện vẫn còn là kẹt. Kẹt ở chỗ nào? Không biết. Làm sao biết được? Hôm người ta nói đó, một vị mà đương là giảng sư gì cái đó, đó có được vãng sanh hay không? Coi rất là hay, đúng không? Mình biết truy trong cái kinh Phật ra mà mình nói, chứ đâu có thể nào tự động nói người đó giảng hay là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Phải không như vậy? Mình nói rõ ràng chứ, mình phải căn cứ vào cái kinh điển đàng hoàng chứ, đâu có thể muốn nói sao nói được. Làm việc thiện chỉ là điều căn bản chứ không phải là mục đích tối hậu của người học Phật. Đúng không chư vị? Tối hậu của người học Phật chúng ta là thoát vòng sanh tử luân hồi. Xin thưa, chưa phải đâu, chưa phải là tối hậu đâu. Tại vì thoát vòng sanh tử luân hồi chỉ là vị bất thối mà thôi. Còn hạnh bất thối, còn niệm bất thối nữa. Còn cái cao hơn nữa, cái đấy cao quá mà nói làm chi? Đúng không? Vãng sanh về Tây Phương là được hết tất cả. Cho nên ở đây chúng ta không phải là chú tâm giảng những cái đạo lý này, mà chúng ta mới nói khổ như vậy là nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà đi về Tây Phương, đi liền lập tức đi. Về đó là chư vị biết hết, tại vì chư thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát là bàn lữ với ta. Và còn gì nữa, ta về với cha của ta, người cha lành của ta chính là A Di Đà Phật. Như vậy rõ ràng khi mà chư vị muốn về Tây Phương rồi thì mình nó nghĩ đừng nghĩ rằng là mình có một ông cha. là cái ông cha trong đời này. Không phải. Cái duyên của ông cha trong đời này mấy chục năm ở tại đây, trước khi mà chúng ta về Tây Phương rồi, chúng ta thấy cái hàng triệu ông cha khác. Có những vị cha đã ở trên Tây Phương đang chờ chúng ta đến đó. Có những vị cha không chịu về Tây Phương, cha lạc cái chỗ nào đó, úng ỉnh chỗ nào đó, mình phải tìm cách cứu chứ sao bây giờ. Phải không vậy chứ? Thực sự đấy mà. Đúng không? Như vậy mới là người đại hiếu. Chịu chưa? Thực sự đấy mà. Đúng như vậy. Cầu ca. Chí làm thiện lành là hoạt động của một hội đoàn tư thiện xã hội thuộc về pháp thế gian chứ không phải là pháp tu xuất thế gian. Đúng hay sai như vậy? Đấy, mình moi ra một cái chuyện nữa. Người ta cứ đồng hóa đường tu xuất thế gian và cái pháp tu của người thế gian. Pháp tu của thế gian, chữ thiện đó nó nhiều dữ lắm. Mình ở đây mình nói tu giải thì thiện chứ cô nhìn qua bên Trung Đông người ta nói vậy là ác đấy. Coi chừng một cái việc làm ở tại cái Trung Đông nói là thiện giải, chứ mà qua bên Châu Mỹ gọi là người ta gọi là dở đấy. Cho nên cái thiện của thế gian nó muôn màu muôn mặt, tùy theo cái suy nghĩ, tùy theo cái tập tục mà người ta cho cái chuyện đó là thiện hay là ác. Thực sự ở tại cái xã hội này chứ vị có biết là có những cái tục lệ người ta gọi là thiện. Thiện như thế nào? Một người khi cái túi mà yếu rồi, người ta đem lên trên rừng sâu, ta bỏ trên đó để cho cọp beo ăn đi, người ta cho đó là thiện. Bây giờ mình có cho đó là thiện không? Mình có nỡ nào đem cha mẹ mình lên đó không? Chứ vị thấy không? Cho nên cái thiện ác của thế gian nó nhiều cái nó khó hiểu lắm. Một người ở bên một cái chỗ nào đó, người ta một người đàn ông có quyền cưới tới hàng trăm bà vợ. Người nào mà nhiều vợ nhất là người đó thiện. Thật sự đấy. Bây giờ ở đây chúng ta có thể áp dụng cái đó là thiện được không?
Không.
Đấy, cho nên cái việc không chịu không? Cho nên chưa về thấy là cái thiện của thế gian nó vô cùng là lạ lùng. Cho nên chỗ này thiện nhưng mà chỗ cái lại ác. Mong chư vị hiểu được như vậy. Cái thiện này ở tại thế gian này không có dám phân biệt được gọi là chánh là tà đâu. Hãy trở về Tây Phương lãnh đạo, trở về Tây Phương mới thực sự là đại thiện. Nhớ nghe chư vị nghe, đừng chấp vô cái đây kẹt lắm. Nhiều người chấp vô kẹt lắm. Câu A là nếu không được hướng dẫn pháp tu khế hợp căn tánh thì đại chúng dễ sanh vọng tưởng, rất dễ lạc đường. Đúng hay sai chư vị? Đấy là nhắc nhở cho những người hướng dẫn. Hướng dẫn cần phải hợp với căn cơ. Vì dâm thấy rõ ràng căn cơ dâm là phàm phu tục tử, cho nên nói những cái gì gần gũi cụ thể nhất, không dám nói những cái gì cao siêu hết. Hồi nãy nói những gì mà cái gì tam bất thối rồi đó, cao quá cái ngừng lại liền. Không dám nói nữa. Nói nữa nó lạc đi. Đúng như vậy. Nói liền, tại vì nói nữa đâu có hiểu làm chi. Hãy nói cái đường nào mà chính, ví dụ như chị Liễu Ngộ này chị vãng sanh được, rồi chị Kiều này chị vãng sanh được, chị bác sĩ Phi cũng vãng sanh được, mà dâm cũng vãng sanh được. Một bà bán bánh ú vãng sanh cũng được. Một người hoàn toàn không học công hành gì mà vãng sanh được, họ làm Bồ Tát thì họ thành tựu. Cho nên đưa ra những cái phương pháp quá cao không hợp, làm cho người ta vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Vọng là sai, tưởng là lầm tưởng, nghĩ sai lầm. Nghĩ sai lầm nó sinh ra cảnh giới sai lầm, gọi là tâm tưởng sự hiện. Chư vị nghiên cứu về cái ngũ âm mà chư vị thấy cái tưởng ấm nó nguy hiểm vô cùng. Cái tưởng ấm nó nguy hiểm vô cùng. Khi mà mình tưởng một cái, mình ngồi nằm trong mộng đó, mình thấy đủ thứ chuyện ở trên. Nếu mà nhiều khi cái thức của mình mà còn tốt nữa, mình thấy cái nào mình nhớ lại hết trơn, rồi nó phanh vách, tưởng cái đó là sự thực. Mà thực ra điều đó là hoàn toàn huyễn mộng. Mong cho vị hiểu được như vậy. Chúng ta đi cụ thể, vững vàng. Đồng ý không chứ vị?
Đồng ý.
M. Pháp hộ niệm thực sự khế hợp căn cơ chúng sanh trong thời này, nhờ thế đã giúp rất nhiều người được thành tựu bất khả tư nghị. Đúng hay sai?
Đúng.
Mừng không?
Mừng.
Chưa vị thấy. Chưa vị thấy là những cái buổi hội muốn thực tập hộ niệm không? Từ một bà cụ là cả cụ nhật quá thôi, bây giờ nó lên hơn 200 người rồi. Là tại sao? Nó hợp với căn cơ. Mà nó hợp với căn cơ thì người nào cũng có thể đi được. Mà đi được thì người ta mừng, ta vui. Chư vị mừng như vậy, những người đó vui. Có nhiều người nghe tới hộ niệm sợ quá không dám tham gia. Không dám tham gia có nghĩa là cái lúc mình nằm xuống mình mờ mờ mịt mịt, ai hướng dẫn cho mình đây? Đúng không chư vị? chứng tỏ rằng hồi hôm nay có một người đưa ra là hai người đều muốn vãng sanh hết trơn, cũng biết hộ niệm hết trơn, nhưng mà không chuẩn bị trước. Bà vợ thì đi mất tiêu rồi, bị giấu ông chồng. Tôi nói giấu đến lúc nào đây chứ vậy? Trong khi ông chồng thì ngày ngày nhớ bà vợ tôi đâu rồi, bà vợ tôi đâu rồi, thì con cái không dám đưa ra. Giấu đến mức nào đấy? Giấu đến chỗ nào tới nào đấy? Giấu đến cái lúc mà người ta nằm xuống phải không? Chuẩn bị lâm chung phải không? Lúc đó ông nói, chứ bà xã tôi đâu rồi? Tâm cứ dính vào bà xã làm sao người ta vãng sanh? Cho nên hiểu được như vậy chứ vậy mới thấy pháp hộ niệm thực sự là một pháp hợp với căn cơ, chúng ta phải thực hiện liền. Đừng có chờ nghe chứ vị. Vô thường tăng tốc, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Dị thế đó, một là mình về Tây Phương nếu mình hiểu trước, hai là đùng một cái mình đi vào tam ác đạo để mà chịu nạn. Mong chư vị hiểu được như vậy. Pháp hộ niệm có phải là cần phải thực hiện liền lập tức, đừng nghĩ rằng là chỉ là một sự hỗ trợ cuối cùng trong lúc mình lâm chung nhé. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.